Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một tuần lễ mới và một tháng mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cũng có thể nhờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 407-77-17-407-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an, và đặc biệt là chúc luật sư sớm được bình phục để lấy lại giọng nói oanh vàng thỏ thẻ.
Hãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cố gắng nói cái giọng oanh vàng thỏ thẻ ha.
Dạ.
Không biết là nghe có rõ không ta?
Dạ, nghe rõ thưa luật sư.
Thì tốt quá rồi. Dạ. Ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tháng nha thưa quý vị. Trời ơi, sắp sửa rồi, hết năm rồi đấy. Đang lo đây. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng AM1290 được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo luật sư tư chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tư cách tương tư cho từng quý vị xác một quan hệ sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện thời gian để được xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay chúng ta nói một ít về những cái chữ trong di trú khi mà chúng ta định nghĩa, nhất là những cái chữ liên quan đến con. Con là những người như thế nào? Con là những người học con, là những người ở ngoài vòng giá thú, hay là con là những người ở trong một cuộc sống có hôn thú, và những cái quốc gia nơi mà mình có những người con này đó, họ chấp nhận cái cuộc sống của những người con này là như thế nào. Nhưng mà tổng quát mà nói thì đối với di trú, thì nếu chúng ta là một công dân Hoa Kỳ, chúng ta có thể bảo lãnh cho con mình. Nhưng mà con đây là không có gia đình và dưới 21 tuổi. Quý vị biết họ không nói chữ single mà họ nói chữ unmarried. Và vì vậy chúng ta phải để ý những cái chữ này nhé. Và nếu chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta có thể bảo lãnh cho con trai, con gái trên 21 tuổi, lẽ nhiên là có gia đình hay không có gia đình ha. Và những người có gia đình thì con của họ cũng được đi theo. Với các hồ sơ đó chúng ta phải đối diện với những cái hồ sơ mà tuổi nó quá hạn, quá 21 tuổi. Cái tuổi 21 là cái tuổi mà ở trong di trú họ dùng để là cái mực để mà định nghĩa là cái người đó nó là người con, vẫn còn là child, hay là đã là một người trưởng thành, adult. Ok. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân, chúng ta phải hiểu những cái điều kiện, những cái đòi hỏi, nhất là khi chúng ta có những cái trường hợp gọi là cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như nếu mà người mẹ mà bảo lãnh cho người con thì họ đâu thắc mắc không? Nhưng mà nếu mà người cha mà bảo lãnh cho con thì nhiều khi nó có những cái sự đòi hỏi khác biệt trong đó. Ví dụ như nếu mà người cha chưa bao giờ làm hôn thú với người mẹ, ok, và người cha đã không có lo lắng cho cái người con này trước khi 18 tuổi, hoặc là cái người cha đã không có ở Hoa Kỳ này trong 5 năm, sau 2 năm là sau 14 tuổi như thế nào đó. Tất cả những cái điều khoản này nó đòi hỏi chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta nộp đơn để mà bảo lãnh cho người thân của mình, những người là cha mẹ kế. Những người là cha mẹ kế mình bảo lãnh cho con thì mình phải chứng minh là cái hôn nhân mà mình có với cái người đang là người phương ngẫu của mình đó là một hôn nhân thật sự. Thì vì cái hôn nhân đó nó có thật sự thì cái người con này mới là người con kế của mình chứ đúng không? Rồi còn những người là cha mẹ nuôi lại là một cái vấn đề phức tạp khác nữa. Rất phức tạp khi chúng ta đến cái chỗ làm giấy tờ bảo lãnh trong vấn đề gia đình liên hệ trực thu. Ok, nếu người thân của chúng ta ở ngoại quốc thì chúng ta nộp cái đơn 2130 rồi được chấp thuận, rồi chúng ta làm giấy tờ cứu xét về vấn đề số visa và bảo lãnh tài chính. Còn những người mà ở Hoa Kỳ này thì chúng ta nộp đơn cùng một lúc. Ok, và những người mà qua đây đó là vợ là chồng của một người công dân Hoa Kỳ thì khi chúng ta tới Hoa Kỳ này mà nếu cái cuộc hôn nhân đó nó dưới 2 năm thì chúng ta sẽ có được cái thẻ xanh có điều kiện, chúng ta gọi đó là conditional resident, cái điều kiện, rồi thì là chúng ta nói đến vấn đề di chuyển cái điều kiện đó về sau này. Ok, nếu mình là cái người đệ đơn cho một người con kế, tức là stepchild, và đã không có có hôn thú với cái người cha hoặc mẹ của cái người con này, thì là chúng ta phải xem là cái người con này có được vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là thẻ xanh 10 năm hay là cái dạng là thẻ xanh 2 năm. Ok, và nếu những người này là những người mà con thì chúng ta phải xem rằng là dưới cái định nghĩa của di trú con là như thế nào. Con là cái người con được sinh ra trong vòng hôn thú, con là cái người con sinh ra ngoài vòng giá thú. Nếu mà người mẹ là cái người nộp đơn thì không cần thiết phải biết như thế nào, nhưng nếu người cha là cái người nộp đơn, đây là cái sự phức tạp cho nhiều người, mà nhiều người vẫn không biết làm thế nào để mà trình bày giải quyết cái hồ sơ. Ok, và khi mà chúng ta phải đối diện với những cái đòi hỏi, những cái điều kiện của di trú, chúng ta phải mang ra những cái bằng chứng cho thấy rằng là chúng ta đã ở đây như thế nào và chúng ta đã làm những cái vấn đề gì để chúng ta được coi như là một người có đủ điều kiện để bảo lãnh cho cái người con của mình, nếu mình là cái người cha của cái người con này nhé. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi đặt câu hỏi sau giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 407-947-7717 Tôi không biết rằng là những cái sự mà nó đang xảy ra cho thời tiết nó làm ảnh hưởng đến nhiều những cái việc trong cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút nhé. Xin lỗi quý vị, nói đến cái đơn I-751 là cái đơn mà chúng ta muốn xin bãi những cái điều kiện mà chúng ta đang ở Hoa Kỳ này, nhất là những người có những cái cuộc hôn nhân với người công dân Hoa Kỳ. Quý vị được biết là quý vị có thể được làm giấy tờ để mà xin thẻ xanh 10 năm dài hạn, 90 ngày trước khi cái thẻ xanh có điều kiện của quý vị đang có hết hạn. Nếu chúng ta không biết thì di trú và công dân Hoa Kỳ cũng sẽ gửi đơn, gửi lá thư để mà nhắc nhở chúng ta. Nếu chúng ta vẫn còn là người có người phối ngẫu đã đưa chúng ta vào Hoa Kỳ này, thì hai người có thể nộp đơn để mà xin được chuyển cái thẻ xanh có điều kiện thành một cái thẻ xanh 10 năm. Chúng ta phải chứng minh là cái hôn nhân này là một cái hôn nhân good faith, tức là một cái hôn nhân có thật sự. Nếu vì lý do gì mà cái người phối ngẫu của mình mất, hoặc là mình đi đến chỗ không thể nào chung sống với nhau được mà phải ly dị, hoặc là có thể đi cả đến chỗ hủy hôn nữa. Khi mà chúng ta đi đến cái chỗ hủy hôn nó rất là nguy hiểm nhá. Mình phải xem rằng là tại sao mình có thể chứng minh được cho Di Chúa biết tại sao cái hôn nhân này lại đi đến chỗ hủy hôn. Rồi những người mà gọi là một người bị bạo hành trong gia đình thì chúng ta phải nộp những cái đơn khác. Rồi có những người có những cái điều kiện là đã vào trong cái cuộc hôn nhân này thực sự, nhưng mà vì có những cái sự bạo hành đó mà cái cuộc hôn nhân này nó đã không được tiếp tục trong cái tình trạng tốt đẹp. Ok. Và khi mà chúng ta xin bãi những cái điều kiện này để mà chúng ta có thể nộp đơn xin cái thẻ xanh 10 năm, chúng ta phải rất là cẩn thận. Bởi vì không phải là chúng ta chỉ cần nộp giấy tờ vào trong di trú chứng minh là chúng ta có thuế chung với nhau, chúng ta có nhà băng chung với nhau là đủ đâu. Ok, ngay cả thậm chí quý vị nói rằng là chúng tôi có người con chung với nhau, đó là một trong những cái bằng chứng có lẽ là hùng hồn nhất cho quý vị. Nhưng mà cũng có những cái hồ sơ mà nhân viên của sở di trú họ nhiều khi cũng kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ để mà họ nói rằng là cái hồ sơ này không phải là một cái cuộc hôn nhân thật sự. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải đứng ở một cái vị trí rất là tốt, tại vì chúng ta là một thường trú dân. Tại vì khi chúng ta nộp đơn xin cái thẻ xanh 10 năm thì chúng ta phải đi lăn tay. Khi chúng ta đi lăn tay thì những cái việc nó xảy ra trong cái thời gian chúng ta sống ở Hoa Kỳ này nó sẽ hiện ra, và di trú họ sẽ thắc mắc nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng hình sự, nhất là những người có những cái vấn đề liên quan đến bạo hành trong gia đình, những vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe, nhưng mà uống rượu lái xe ngày hôm nay nó không như ngày xưa nữa, một lần không sao cả, nhưng mà có những người bị rất là nhiều lần. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề đó. Một khi chúng ta nộp đơn để mà xin được bãi cái điều kiện thì chúng ta phải chứng minh những cái bằng chứng cho thấy cái sự liên hệ giữa hai người trong một cuộc sống vợ chồng đó là những cái gì. Có rất là nhiều người hời hợt trong những cái vấn đề này, tin tưởng rằng là tôi có thể chứng minh là tôi sống chung với anh ta, tôi sống chung với cậu cô ta thì là di trú sẽ cho tôi cái thẻ xanh, còn đòi hỏi thêm cái gì nữa. Bộ di trú và công dân Hoa Kỳ họ có những cái quyền hạn để mà họ thẩm định là cái hồ sơ của mình đã có đủ để chứng minh là cái việc này là một cái cuộc hôn nhân thật sự hay không. Một trong những cái tình trạng nó xảy ra mà khá ít người để ý đến đó là cái địa chỉ của mình. Quý vị biết, di trú khi họ nhận được cái đơn của mình là họ gửi cho mình một cái giấy báo là họ nhận được cái hồ sơ, đúng không? Chúng ta nhận cái giấy đó, nó gọi là cái receipt notice. Sau đó thì chúng ta nhận được cái giấy để đi lăn tay. Chúng ta gọi đó là cái biometric appointment. Và nếu di trú họ duyệt xét hồ sơ của mình và họ thắc mắc là mình cần phải cái này, mình cần phải cái kia, thì họ sẽ gửi cho mình cái giấy nó gọi là RFE, tức là họ đòi hỏi thêm evidence. Tất cả những cái giấy tờ này nó đều gửi về một cái địa chỉ mà mình đã nộp và đặt trên cái đơn đó. Nhưng mà rồi chuyện gì xảy ra nếu họ kêu mình đi phỏng vấn mà mình không xuất hiện trong cái buổi phỏng vấn đó? Lúc này thì bắt đầu chúng ta đã nhận được cái giấy từ sở di trú từ chối cái hồ sơ của mình. Và mình cũng không hiểu tại sao. Mình bắt đầu mình lo lắng, mình sợ hãi. Có rất là nhiều lý do. Có thể thơ đến nhà mình mà người nhà mình không đưa cho mình. Có thể thơ đã không tới nhà mình. Có thể thơ cũng chưa bao giờ được gửi ra. Mình không biết là lý do gì. Nhưng mà mình có điều kiện và mình có cái quyền được phản kháng. Chúng ta phải biết làm thế nào để cái sự phản kháng của mình đó nó có hiệu lực. Vì thế, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề về di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư làm về những vấn đề này để giúp cho quý vị giải quyết những cái việc mà quý vị có những cái sự lo lắng trong cái việc nộp đơn vào trong di trú và công dân Hoa Kỳ. Và nếu quý vị có những thắc mắc này, quý vị có thể gọi cho là văn phòng của chúng tôi là số điện thoại 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center và góc đường Wool Creek. Quý vị không cần phải đi đâu xa cả. Quý vị cứ băng qua nhà Lộ Vận tới một cái building bỏ đó, đi tới building kế, cái số building là 2000, thì văn phòng của chúng tôi nằm trên mặt xa lộ, mặt đường tiền là 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Và những ngày tháng qua thì có rất là nhiều người lo lắng về những vấn đề liên quan đến di trú. Chúng ta không biết được rằng là nội các của Tổng thống Trump sẽ quyết định làm gì và muốn gì. Nhưng chúng ta biết rằng thì là nếu chúng ta ở Hoa Kỳ này là một thường trú dân, thì chúng ta phải đứng ở một cái vị trí rất là tốt. Đừng để cho những cái việc xảy ra là chúng ta rơi vào những cái tình trạng hình sự. Và nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng hình sự, thì chúng ta phải không những tham khảo với luật sư về di trú, mà còn phải tham khảo với luật sư về hình sự, để biết rằng là chúng ta có thể giải quyết cái việc của mình đó như thế nào trước khi nó xảy ra là chúng ta sẽ bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất. Và quý vị biết chuyện đó nó không xảy ra trong vài tháng, mà nó có thể xảy ra trong vài chục năm. Và trong những cái thời gian đó quý vị cũng vẫn còn ở đây. Nhưng mà quý vị biết nếu nó không xảy ra trong vài chục năm, thì khi chúng ta rời khỏi nước Hoa Kỳ này và khi trở lại, chúng ta sẽ có những cái phức tạp mà chúng ta không bao giờ muốn có cái việc đó. Vì vậy, tôi vẫn thường nói rằng là tất cả những ai có những cái vấn đề liên quan đến hình sự, khi quý vị vẫn còn là một thường trú dân, trước khi quý vị bước ra khỏi nước Hoa Kỳ này, quý vị cần phải tham khảo. Đừng đi rồi về mới bắt đầu tham khảo. Mình phải biết chuyện gì xảy ra trước khi mình quyết định bước ra khỏi Hoa Kỳ này. Tại vì một khi mình bước vào Hoa Kỳ mà Bộ Di trú, xin lỗi, Cơ quan An ninh Quốc gia ở ngoài hải quan, thị trường họ ngưng mình lại, thì mình sẽ có những vấn đề. Và nhiều khi những vấn đề đó mình không biết là có thể giải quyết được hay không. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong tờ phát thanh 408-947-7717. Và khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hình sự trong thời gian mình là một thường trú dân, quý vị phải nhất định cẩn thận khi nó liên quan đến những cái hình sự về bạo hành trong gia đình, những vấn đề về thuốc cấm, những vấn đề về sắc nhiễu tình dục. Đây là những cái hình sự nó có thể sẽ không để cho chúng ta được ở lại Hoa Kỳ ngay và phải bị trục xuất. Cho nên tránh đi những cái việc này thì chúng ta mới có thể có được một cuộc sống an bình. Và nếu quý vị cần những sự giúp đỡ liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin lỗi quý vị, bây giờ tôi xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Hy vọng rằng là những người mà đã trở về từ ngày lễ tạ ơn có được những ngày tháng vui tươi bên gia đình và người thân. Một ngày lễ thật đầy ấm cúng và thật là nhiều ý nghĩa cho tất cả mọi người chúng ta. Tạ ơn cho tất cả những gì chúng ta đã có và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có những ngày tháng êm đềm trong những ngày tháng cuối năm và những ngày lễ như thế này, để chúng ta được hạnh phúc và vui chơi bên gia đình và người thân nhé. Lái xe cẩn thận, đi đâu thì đi đến nơi về đến chốn, và lúc nào cũng cảm ơn quý vị lúc nào cũng tạ ơn quý vị với những ân tình mà quý vị đã cho chúng tôi được có cơ hội làm việc với quý vị trong những ngày tháng qua. Xin thành thật cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe và sự bình an trong cuộc sống. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư xong một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an, chóng bình phục luật sư nha. Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới, một tuần mới và một tháng mới thật là nhiều niềm vui, có một sức khỏe tốt, luôn hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là trên con đường lái xe đi công việc gì đấy, hay là trên con đường lái xe từ sở làm về. Chúc quý vị trên đường đi lẫn đường về bình an, nhớ lái xe cẩn thận.
Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu, còn đâu. Tình cho trao về người thì dẫu người hỡi xin trọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào xanh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đau. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tin yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình lỡ nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phai nhạt màu, tình đau lời cuối cho cuộc tình, dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời người yêu. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn ra vuốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa, tình lỡ nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phai nhạt màu, tình đau lời cuối cho cuộc tình, dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn trọn đời người yêu.